Xin được kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian đón nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Trong bản tin thời sự này, chúng tôi xin được gửi tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm và tặng quà Tết người nghèo tỉnh Bắc Giang. Nhiều hoạt động thiện nguyện ấm áp đến với học sinh có hoàn cảnh khó khăn vùng cao. Trong năm 2019, lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện xử phạt hơn 4.000 trường hợp uống rượu bia rồi điều khiển phương tiện. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều 7 tháng 1, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước đã đến thăm và tặng quà cán bộ, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn thuộc Công ty Cổ phần Tổng Công ty May Bắc Giang LGG và hộ nghèo xã Tân Thịnh, huyện Lạng Giang. Cùng dự có đồng chí Bùi Văn Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Năm 2019, kim ngạch xuất khẩu của Công ty Cổ phần Tổng Công ty May Bắc Giang LGG đạt 130 triệu đô la Mỹ, tăng 24% so với năm 2019. Doanh thu đạt 1.050 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 78 tỷ đồng. Công ty cũng đầu tư một siêu thị ngay trong khuôn viên nhà máy để tăng tiện ích và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người lao động. Hiện công ty có 6.200 lao động, thu nhập bình quân đạt 8,5 triệu đồng một người một tháng. Dự kiến mức thưởng bình quân cho công nhân Tết năm nay là 13,2 triệu đồng một người một năm. Phát biểu tại đây, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh gửi lời chúc mừng tới toàn thể lãnh đạo tỉnh Bắc Giang, huyện Lạng Giang và cán bộ người lao động Tổng Công ty May Bắc Giang LGG. Phó Chủ tịch nước vui mừng trước sự đổi thay từng ngày của Bắc Giang, nhất là thành tựu kinh tế xã hội đã đạt được trong năm 2019 vừa qua. Phó Chủ tịch nước cho rằng Bắc Giang đã đóng góp vào thành tựu phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Phó Chủ tịch nước cũng vui mừng, phấn khởi thông báo về thành tựu kinh tế xã hội của đất nước đã đạt được trong năm 2019 với nhiều kết quả tích cực. Lần đầu tiên 100% các tỉnh thành trong cả nước đã đạt và vượt mục tiêu thu ngân sách. Các phong trào thi đua, nhất là nông thôn mới cũng đã đạt mục tiêu trước 2 năm. Phó Chủ tịch nước rất ấn tượng với những chỉ tiêu mà Công ty Cổ phần Tổng Công ty May Bắc Giang LGG đã đạt được chỉ sau hơn 1 năm tách công ty. Phó Chủ tịch nước chúc mừng huyện Lạng Giang đã hoàn thành huyện nông thôn mới và đón nhận huân chương lao động hạng 3. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước tặng quà Tổng Công ty Cổ phần Tổng Công ty May Bắc Giang LGG và 50 suất quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Đồng chí Bùi Văn Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cũng tặng 30 suất quà cho công nhân của công ty. Chiều cùng ngày tại xã Tân Thịnh, huyện Lạng Giang, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã tặng 130 suất quà cho các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam. Tại đây, Phó Chủ tịch nước mong muốn chính quyền địa phương cùng các doanh nghiệp chung tay quan tâm chăm lo cho các hộ nghèo, đối tượng chính sách để có một cái Tết đầm ấm. Đồng thời mong muốn các gia đình chính sách nỗ lực vượt khó vươn lên, tiếp tục đóng góp vào thành tựu của Bắc Giang.
Đẩy mạnh các chương trình chăm lo bảo vệ lợi ích đoàn viên, đồng thời quan tâm tới doanh nghiệp, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa ổn định là nội dung chỉ đạo của đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác công đoàn năm 2020 được Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức vào sáng ngày 7 tháng 1. Cùng dự có Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Từ Minh Hải, đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Năm 2020, các cấp công đoàn trong tỉnh sẽ tập trung đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, chủ động phối hợp thanh tra, kiểm tra, giám sát thực hiện chính sách pháp luật lao động tại doanh nghiệp, kịp thời phát hiện và giải quyết tranh chấp lao động, hạn chế ngừng việc tập thể, tập trung thực hiện hiệu quả xây dựng, nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể. Phát biểu tại đây, đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đề nghị các cấp công đoàn cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động hướng về cơ sở, lấy doanh nghiệp làm địa bàn hoạt động chủ yếu để thu hút đoàn viên, khẳng định vị thế, nhất là khi sắp tới sẽ có một tổ chức ngoài công đoàn được thành lập. Đẩy mạnh các chương trình chăm lo, bảo vệ lợi ích đoàn viên, đồng thời quan tâm tới doanh nghiệp, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa ổn định, tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, tác phong làm việc của đội ngũ công nhân, tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, đặc biệt trong giám sát phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng. Nhân dịp này, 77 tập thể cá nhân được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh khen thưởng.
Nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, sáng 7 tháng 1, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Văn Thái đã tới thăm chúc Tết Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Cùng đi có lãnh đạo Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ, Ban Tôn giáo. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Văn Thái đã tới thăm và chúc Tết Thượng tọa Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Viện trưởng Học viện Phật giáo. Tại đây, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vui mừng thông báo những thành tựu trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh Bắc Giang đạt được trong năm 2019. Có được những kết quả nổi bật ấy, có sự đóng góp quan trọng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Thượng tọa Thích Thanh Quyết trong việc xây dựng khu du lịch tâm linh sinh thái Tây Yên Tử thuộc xã Tuấn Mậu, huyện Sơn Động. Nhân dịp chuẩn bị bước sang năm mới, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Văn Thái gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Thượng tọa Thích Thanh Quyết. Cũng trong buổi sáng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Văn Thái đã tới thăm và chúc Tết Hòa thượng Thích Thanh Dũng, Phó Pháp chủ, Chủ tịch Hội đồng chứng minh tối cao Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thay mặt Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Thích Thanh Dũng và Thượng tọa Thích Thanh Quyết cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh Bắc Giang tới Trung ương Giáo hội Phật giáo, mong muốn trong năm 2020 và những năm tiếp theo, tỉnh Bắc Giang sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.
Sáng ngày 7 tháng 1, đồng chí Nguyễn Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy đã đến thăm và tặng quà học sinh nghèo vượt khó tại xã Vân Hà, huyện Việt Yên. Tại đây, 50 học sinh nghèo vượt khó học giỏi đã được nhận quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng. Được biết, những phần quà này do Quỹ Bảo trợ Trẻ em tỉnh Bắc Giang vận động từ nguồn ở Trung ương. Phát biểu tại đây, đồng chí Nguyễn Thị Hương mong muốn các cháu tiếp tục phát huy tinh thần vượt khó, luôn chăm ngoan học giỏi, đáp ứng sự tin yêu, chờ đợi của nhà trường và gia đình. Cùng đó, đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương, nhà trường và các bậc phụ huynh thường xuyên quan tâm, chăm lo, tạo điều kiện tốt nhất để học sinh trong xã rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành.
Thưa quý vị và các bạn, cứ vào mỗi dịp năm hết Tết đến, với mong muốn chia sẻ về những khó khăn thiếu thốn của đồng bào vùng cao, đã có hàng trăm chuyến thiện nguyện, làm từ thiện của các tổ chức cá nhân trong và ngoài tỉnh đến với huyện Lục Ngạn. Mỗi phần quà được trao tặng không chỉ nhân lên niềm vui cho các em học sinh hay những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nơi đây, mà còn khiến cho chính những người làm thiện nguyện cảm thấy ấm lòng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe ghi nhận về công tác này của phóng viên thời sự.
Vừa qua, Hội Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh đã phối hợp với câu lạc bộ Chung một tấm lòng Huyện Hiệp Hòa tổ chức chương trình thiện nguyện đến với các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại ba trường trung học cơ sở của các xã vùng cao Phong Vân, Tân Sơn, Cấm Sơn của huyện Lục Ngạn. Tại đây, đoàn đã trao tặng trên 200 suất quà, bao gồm áo ấm, sách vở, bút bi, bánh kẹo, những nhu yếu phẩm thiết yếu để phục vụ việc học tập của các em tại trường. Em Vi Thị Thủy Trâm, học sinh lớp 9A1, trường trung học cơ sở Tân Sơn, và em Nông Thanh Truyền, học sinh lớp 8A, trường trung học cơ sở Cấm Sơn, Lục Ngạn, phấn khởi.
Con rất là vui, cảm thấy chương trình rất là thiết thực và có ý nghĩa với các bạn học sinh ở vùng xa như bọn con.
Bản thân em rất là vui khi nhận được những phần quà đó. Em hứa là em sẽ cố gắng học tập thật tốt.
Trường trung học cơ sở Cấm Sơn là một trong ba trường mà đoàn thiện nguyện đến thăm tặng quà. Nằm ở vùng sâu vùng xa của huyện Lục Ngạn nên nhà trường gặp rất nhiều khó khăn. Đa phần học sinh là đồng bào dân tộc Nùng. Bởi vậy, chuyến thiện nguyện lần này đã mang lại nhiều niềm vui cho thầy và cho nhà trường. Ông Đặng Văn Nam, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Cấm Sơn nói:
với cái chương trình này, chúng tôi thấy là rất có ý nghĩa, thiết thực đối với các em để tạo cái động lực cho các em phấn khởi, đặc biệt là chuẩn bị đón năm mới. Thứ hai nữa là hỗ trợ thêm các em về cái quần áo cũng như là cái sách vở để các em có cái hướng phấn đấu và phấn khởi để học tập tốt.
Câu lạc bộ Chung một tấm lòng Huyện Hiệp Hòa được thành lập từ năm 2016. Hiện câu lạc bộ có 55 thành viên và hàng trăm tình nguyện viên. Hàng năm câu lạc bộ thực hiện trên 10 chương trình tình nguyện, thiện nguyện hướng đến vùng sâu vùng xa với đối tượng chủ yếu là các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Anh Trần Tuấn Hiệp, chủ nhiệm câu lạc bộ Chung một tấm lòng Huyện Hiệp Hòa chia sẻ:
với mỗi chuyến đi thì không chỉ thể hiện ở cái tinh thần lá lành đùm lá rách mà cũng đã góp một phần nhỏ cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn cũng như các em học sinh cũng một phần nào đấy đồng hành giúp các em vươn lên trong cuộc sống bằng thể hiện bằng những vật chất như là quần áo ấm rồi là sách vở hay là bút thước. Có những trường hợp thì chúng tôi đã tài trợ xe đạp, tivi, máy lọc nước cho đơn vị các nhà trường để cũng phần nào đấy góp cho nhà trường chia sẻ những khó khăn với các em học sinh.
Qua mỗi hoạt động thiện nguyện nhằm sẻ chia, giúp đỡ, tri ân, mong muốn góp một phần công sức nhỏ bé của mình để san sẻ với sự thiếu thốn vất vả của đồng bào vùng khó khăn. Một nét đẹp đáng quý đang được nhân rộng.
Bản tin thời sự xin được tiếp tục chuyển sang những thông tin quan trọng khác. Chiều 7 tháng 1, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bắc Giang tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập và tổng kết công tác hội năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Dự buổi lễ có nhà văn Đỗ Kim Cuông, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Ánh Dương. Sau 40 năm thành lập, Hội văn học nghệ thuật tỉnh đã đạt nhiều thành tựu. Hội quy tụ hơn 170 văn nghệ sĩ trong tỉnh, sinh hoạt tại 7 chi hội. Từ năm 2004 đến nay, hội đã xuất bản hơn 140.000 đầu sách tạp chí và hàng chục CD, VCD âm nhạc, sân khấu. Phát biểu tại đây, ông Đỗ Kim Cuông và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Ánh Dương biểu dương những thành quả mà Hội văn học nghệ thuật tỉnh đạt được. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới, hội cần thường xuyên quan tâm phát triển hội viên trẻ là người dân tộc thiểu số. Tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện giúp hội viên sáng tác những tác phẩm văn học nghệ thuật chất lượng, có tính chất định hướng dư luận, sớm hoàn tất công tác chuẩn bị các điều kiện tổ chức đại hội lần thứ 7, nhiệm kỳ 2019-2024. Nhân dịp này, Hội văn học nghệ thuật tỉnh được Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc giai đoạn 2014-2019, nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang do có thành tích xuất sắc trong tuần văn hóa du lịch tỉnh.
Mới đây, Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Giang tổ chức hội nghị giao ban với gần 200 bí thư, phó bí thư chi bộ thôn tổ dân phố 16 phường xã trên địa bàn về kết quả công tác 6 tháng cuối năm 2019. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung kiến nghị thành phố sớm tiếp tục chỉ đạo công tác bảo đảm trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, tinh gọn bộ máy, trong đó tình trạng ô nhiễm môi trường quanh khu vực nhà máy phân đạm vẫn còn nhiều bức xúc trong dân. Bên cạnh đó, quan tâm trong việc chỉnh trang vỉa hè ở một số tuyến đường để đảm bảo nhu cầu sinh hoạt cũng như thực hiện tốt nếp sống văn minh đô thị. Một số đại biểu cũng đề cập đến bất cập trong quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bố trí địa điểm và hỗ trợ kinh phí xây dựng các công trình công cộng. Tại đây, lãnh đạo Thành ủy nghiêm túc rút kinh nghiệm về việc chậm giải quyết các kiến nghị đề xuất tại kỳ giao ban trước, đồng thời chỉ đạo Ủy ban Nhân dân thành phố, các phòng ngành, phường xã tiếp thu các ý kiến và tập trung giải quyết.
Chiều cùng ngày, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch triển khai một số nhiệm vụ trong tuần văn hóa du lịch năm 2020. Trong năm 2019, tổng du khách đến Bắc Giang đạt 2 triệu lượt, tăng 33% so với năm 2018. Trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 29.000 lượt, tăng 79%, doanh thu ước đạt khoảng 760 tỷ đồng. Tuần Văn hóa Du lịch 2020 với chủ đề Bắc Giang, miền đất thiêng Tây Yên Tử diễn ra trong 14 ngày, từ 29 tháng 1 đến 12 tháng 2 năm 2020. Đây là sự kiện văn hóa du lịch được tổ chức nhằm giới thiệu quảng bá các giá trị văn hóa đặc sắc nổi bật về tiềm năng du lịch của tỉnh, đặc biệt là không gian văn hóa Phật giáo Trúc Lâm vùng Tây Yên Tử. Trong khuôn khổ tuần văn hóa du lịch sẽ diễn ra lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt địa điểm chiến thắng Sương Giang. Bắc Giang phấn đấu đón 2,5 triệu lượt du khách trong năm 2020.
Trong năm 2019, lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện xử lý hơn 4.000 trường hợp uống rượu bia do điều khiển phương tiện. Trong đó, nhiều trường hợp điều khiển xe ô tô uống rượu bia đã bị xử phạt lên đến 17 triệu đồng. Đây là mức xử phạt cao nhất đối với người điều khiển xe ô tô uống rượu bia theo Nghị định số 46 của Chính phủ, quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đường sắt. Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2020, Nghị định số 100 thay thế cho Nghị định số 46, mức xử phạt tối đa đối với người điều khiển xe ô tô uống rượu bia đã tăng từ 16 đến 18 triệu đồng lên 30 đến 40 triệu đồng. Đối với xe mô tô, xử phạt mức tối đa theo Nghị định 46 là từ 3 đến 4 triệu đồng, nay tăng lên 6 đến 8 triệu đồng, đồng thời tước giấy phép lái xe từ 22 đến 24 tháng. Trong năm nay, chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn vẫn tiếp tục được lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường thực hiện.
Thành phố Bắc Giang đã bố trí sắp xếp 21 điểm bán hoa cây cảnh phục vụ dịp Tết Nguyên đán năm nay. Các điểm này bắt đầu được hoạt động từ ngày 6 tháng 1 đến 24 tháng 1. Các điểm bán hoa cây cảnh đều được bố trí ở các phường xã, trong đó phường Hoàng Văn Thụ có nhiều điểm bán nhất với 7 điểm bán. Mỗi phường xã khác có từ 1 đến 2 điểm bán. Bên cạnh quy định sắp xếp các điểm bán hoa cây cảnh cụ thể, thành phố cũng chỉ đạo các phường xã Lê Lợi, Đa Mai, Mỹ Độ, Song Khê, Đồng Sơn chủ động xem xét bố trí các điểm bán hoa cây cảnh, chậu cảnh, tranh Tết phù hợp với tình hình địa phương, không ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường. Thành phố Bắc Giang chỉ đạo các phường xã trực tiếp quản lý các điểm bán hoa cây cảnh, treo băng rôn, chậu hoa xuân ở các điểm bán và kiểm soát thường xuyên liên tục, phát hiện và giải tỏa ngay ở các điểm tự phát, nhất là khu vực chợ thương trước cổng công viên Ngô Gia Tự, quảng trường mùng 3 tháng 2. Còn bây giờ sẽ là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh. Khu vực phía đông nhiều mây, trưa chiều trời nắng, đêm và sáng có mưa nhỏ và sương mù nhẹ vài nơi, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ 18 đến 28 độ. Khu vực phía tây nhiều mây, trưa chiều trời nắng, đêm và sáng có mưa nhỏ và sương mù nhẹ vài nơi, gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét, nhiệt độ 19 đến 28 độ. Thành phố Bắc Giang và các huyện lân cận nhiều mây, trưa chiều trời nắng, đêm và sáng có mưa nhỏ và sương mù nhẹ vài nơi, gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét, nhiệt độ 19 đến 27 độ. Bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang hôm nay xin được kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Tạm Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Đức Đạt, biên tập Ánh Nguyệt, dẫn chương trình Ánh Nguyệt Hoài Nam, kỹ thuật viên Phương Huệ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt.